Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hôm nay nhân lễ cầu siêu cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức cho hương linh Hà Linh Đan 24 tuổi mất ngày 23 tháng 2 năm Tân Sửu. Thầy nói về đề tài hộ niệm cầu siêu trong thời của Đức Phật. Nếu các tôn giáo khác quan niệm rằng cuộc sống là một đường thẳng, bắt đầu từ lúc cha mẹ sinh ra, khép lại vĩnh viễn trên quả địa cầu này sau khi con người trút hơi thở cuối đời, thì đạo Phật quan niệm rằng đó, sự sống là một vòng tròn. Vì là một vòng tròn đó, cho nên nó không có điểm bắt đầu, nghĩa là truy nguyên về quá khứ đó, hàng vạn kiếp trước chúng ta đã từng hiện hữu rồi. Nếu không ở quả địa cầu này thì ở quả địa cầu khác. Và do đó, vì đó là một vòng tròn, cho nên sau khi tắt hơi thở đó, Phật giáo không bao giờ quan niệm chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Định lý bảo toàn năng lượng của vật lý học hiện đại đó phù hợp với những gì mà Đức Phật dạy trong Bát Nhã Tâm Kinh: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm bớt. Vì không tăng thêm, không giảm bớt, vật lý hiện đại gọi đó là bảo toàn năng lượng. Thì đạo Phật cho rằng đó, cái sự không tăng và không giảm chi phối hai quy luật. Thứ nhất là quy luật vật chất. Thì đối với nhân thể con người đó, sau khi chết thì thi thể đó dầu là chôn hay thiêu sẽ trở về với đất nước lửa gió, dân gian gọi chung là trở về với cát bụi. Thực ra cát bụi nó chỉ đại diện cho đất thôi, còn có nước lửa và gió thì cái nguyên lý nào đó nó sẽ trở về với nguyên lý đó. Bảo toàn năng lượng thứ hai đó là bảo toàn tâm, nghĩa là tâm thức không mất đi, giống như một dòng điện. Khi tông phô, con chuột, bóng đèn, dây điện, công tắc hoạt động tốt thì dòng điện đó trở thành điện quang, tức là phát ra ánh sáng, như chúng ta đang có mặt ở trong chánh điện chùa Giác Ngộ vào giờ phút này. Ánh sáng đèn LED vừa tiết kiệm điện mà nó phát ra rất là sáng. Khi một trong các cái công cụ đó bị hư thì dòng điện vẫn tiếp tục có mặt nhưng không thể tạo ra điện quang, tức là ánh sáng không có mặt. Chẳng hạn như khi chúng ta bị cúp điện thì dòng điện nó không mất đi, nó tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Thì cũng tương tự như thế, sau khi con người chết thì tâm thức giống như một dòng điện rời khỏi cơ thể này, và địa điểm để rời cuối cùng theo là tâm du già của Phật giáo Đại Thừa đó chính là bộ não. Còn các giác quan như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm là lặn tắt cái chức năng giác quan. Thì khi hoạt động của não hoàn toàn kết thúc thì cái chết đó được xem đó là chết thực thụ. Thì tâm thức đó lúc đó được gọi là thức tái sinh hay là tâm tái tục, lập tức có mặt ở trong sự phối cấu giữa tinh của một người nam và trứng của một người nữ. Trong ngày mà theo kinh Trung Bộ, người nữ có khả năng thụ thai, và nói theo y học hiện đại là không sử dụng thêm các biện pháp an toàn tránh thai, thì lúc đó đó cái sự hình thành mầm sống trong cái tích tắc này đó, Đức Phật gọi đó là danh và sắc, trong tiếng Bali và Sanskrit là nama rupa. Nama đó dịch là sắc đó, thì nó rất là tối nghĩa. Trong ngữ cảnh này có nghĩa là cái phôi. Cái phôi đó nó tượng hình đó, nó lớn hơn cái đầu chân nhang một chút xíu thôi. Đó là cái khởi thủy mầm sống về phương diện vật chất, phối hợp giữa tinh và trứng. Thì đó là rupa. Còn nama đó, đó là cái tâm. Nhưng mà các bản dịch chữ Hán á, thì dịch nó chưa có sát nghĩa trong ngữ cảnh này. Nó dịch là danh, vậy là danh xưng của cái tâm. Cho nên tối nghĩa cái cụ thể đó là tâm thức. Và tâm thức này nó rất là mờ nhạt, bởi vì tâm thức hoạt động phải lệ thuộc vào hoạt động của não. Mà khi mới có mặt trong bào thai đó thì các hoạt động đó chưa có. Cho đến tháng thứ tư đó, lúc có mặt trong bào thai đó, thì các giác quan mới bắt đầu tượng hình và ý thức của hương linh được tái sinh đó, đó mới bắt đầu có những hoạt động cảm nhận rất là mờ nhạt thôi. Cho đến lúc mà tháng 9 hoặc tháng 10 thì cái cảm nhận đó mạnh mẽ hơn. Như vậy là cái hoạt động của ý thức giàu có trong tái sinh nhưng chưa có thể phát huy được do cái hoạt động của não chưa được hình thành trong mấy tháng đầu. Thì thầy phân tích khái quát quan điểm Phật học, quan điểm y học để cho thấy là Đức Phật đi trước thời đại về vấn đề lý giải cái sự hình thành mầm sống mới của con người. Và sự sống của con người theo Đức Phật đó, không đến từ Thượng Đế. Như vậy thuyết sáng thế các tôn giáo chủ trương theo Đức Phật đó là một sai lầm về phương diện bản chất. Và khi hình thành sự sống đó, thì con người có mặt từ cha mẹ là con người, cha mẹ thì có mặt từ ông bà, ông bà có mặt từ ông cố bà cố, ông cố bà cố có mặt từ ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ thì có mặt từ ông sở bà sở. Tức là cứ trước truy cứu về quá khứ thì nguồn gốc của con người không phải là sự tiến hóa như là học thuyết Darwin đã mô tả, mà con người thì phải có mặt từ con người theo gen di truyền. Thì đây là quan điểm Phật học được mô tả trong kinh Khởi Tế Nhân Bổn, thuộc kinh Trường Bộ và kinh Trường A Hàm tương đương. Sau đây thì thầy nêu ra ba tình huống hộ niệm mà Đức Phật là người trực tiếp hướng dẫn khi người thân là Phật tử đó đối diện trước cảnh sanh ly tử biệt, tức là cái giai đoạn hấp hối 1-2 ngày trước khi cái chết được diễn ra, hoặc là vài tiếng đồng hồ khi người đó chính thức hoàn toàn kết thúc mạng sống ở trên cõi đời này. Điều 1, cách Đức Phật hộ niệm cho tỷ phú cấp cô độc. Trong một chuyến mua bán tại tiểu bang Magad, tỷ phú cấp cô độc đã được các bạn bè triệu phú và tỷ phú ở tiểu bang này đó mời đến nghe Đức Phật thuyết giảng tại tỉnh xá Trúc Lâm, vốn do Đức Vua Tần Bà Sa La hiến cúng cho Đức Phật làm trụ sở đào tạo tăng tài và cũng là cái trung tâm hành đạo của đạo Phật trong giai đoạn năm thứ nhất. Vì giác ngộ được chân lý của Đức Phật đó, tỷ phú cấp cô độc mơ ước giá mà ở vương quốc của mình tiểu bang Cô Sa Lá, mà đặc biệt đó là vương thành Savasti, tức là xá vệ, cũng có được một mảnh đất thích hợp để xây dựng trung tâm tâm linh, thỉnh Đức Phật về truyền bá chân lý thì tốt biết mấy. Đảnh lễ Đức Phật, trên bài nguyện vọng cao quý đó, Đức Phật đã hứa khả cho ông. Ông đã bỏ những ngày kinh doanh kế tiếp ở tại Ma Kiệt Đà, lập tức quay trở về quê hương của mình. Và ngay ngày hôm sau, ông và các gia nhân đi tìm kiếm tại thành phố Savatthi. Thì ông chỉ chấm được một địa điểm duy nhất thôi, đó là vườn của Thái tử Kỳ Đà, con của vua Ba Tư Đạt. Thì ông đã đến gặp riêng Thái tử Kỳ Đà, ngỏ ý muốn mua mảnh đất gần 30 hecta để dâng cúng cho Đức Phật và về phúc cho thần dân của nước mình. Thì Thái tử Kỳ Đà nói chơi cho vui, nếu ông có đủ tiền á, lát ở trên mặt đất của 30 hecta này đó thì tôi sẽ cúng cho ông. Thì ông tha hồ muốn làm gì ông làm. Tỷ phú các cô độc quay trở về nhà, yêu cầu mở ngăn hố và chuyển tiền tới liền ngay lập tức, và rải tiền ở trên mặt đất ở trong cái khu vườn đó. Thì Thái tử Kỳ Đà nhìn thấy là hoảng hồn, mình nói chơi không ngờ ông này cũng làm thiệt. Thì khi mà ông rải hết toàn bộ những cái chiếc xe vàng, xe tiền chở đến đầu tiên đó, thì Thái tử Kỳ Đà nói ông ngừng lại đi, ông giải thích giùm tôi lý do tại sao mà ông dám bỏ một cái khoản tiền lớn mua một cái lô đất mà trị giá nó không bằng với cái yêu cầu của tôi. Tỷ phú cấp cô độc nói rằng là không giấu gì Thái tử, sau khi tôi giác ngộ chân lý thì tôi muốn dân tộc của mình ở tiểu bang Kosala và đặc biệt là thành phố Savatthi này đó có cơ hội để nghe được chân lý đạo đức trí tuệ và thiền định của Đức Phật, cho nên tôi lập tức đi tìm và đây là địa điểm thích hợp nhất. Nên cách trung tâm của vương thành chỉ có 2 cây số thôi, đường chim bay. Thì nghe như vậy đó, Thái tử Kỳ Đà rất cảm động, nói rằng giờ ông khỏi gỡ vàng nữa, khỏi tiền nữa, như này đủ rồi. Toàn bộ cái phần đất còn lại và cây còn lại ở trong vườn của tôi đó, tôi dâng cúng. Như vậy tôi và ông sẽ trở thành là bạn đồng hành dâng cúng và xây dựng ngôi chùa kỳ viên này. Từ đó mà Đức Phật đã biến cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà trở thành trung tâm tu học lớn nhất trong thời đại Đức Phật. Và riêng bản thân Đức Phật trong 45 năm truyền bá chân lý, từ tuổi 35 cho đến tuổi 80, Đức Phật đã dành ra 24 năm 9 tháng hành đạo tại chùa Kỳ Viên này. Thì đó là một cái sự kiện rất đặc biệt và ngoại lệ. Là khi nước Ma Kiệt Đà của vua Ba Tăng Bà Sa La là lớn nhất, mới kế đến là nước Kosala của vua Ba Tư Đạt. Có lẽ là Đức Phật không muốn có những cái ngộ nhận về cạnh tranh tôn giáo, vì Ma Kiệt Đà là trung tâm của đạo Bà La Môn và cũng là trung tâm của đạo Kỳ Na, hai tôn giáo sáng giá vào thời điểm đó. Cho nên Đức Phật là chọn cái trung tâm tâm linh của riêng mình nằm ở nước Kosala và giúp cho vua Ba Tư Đạt hoàng thân quốc thích và thần dân tại đây đó trở thành Phật tổ thường thành. Thì ở cuối đời đó, tỷ phú cấp cô độc bị bệnh, chắc có lẽ nó cũng thuộc cái chứng bệnh dạng ung thư, đau đớn ghê gớm lắm. Ông chịu không nổi và ông nhờ gia nhân đó, đến chùa Kỳ Viên nơi cách nhà ông đó, có cái số mấy thôi, thỉnh Đức Phật đến để hộ niệm trực tiếp cho ông. Thì chẳng may đó, ngay cái thời điểm mà gia nhân đến là Đức Phật đang thuyết giảng, thì thầy Ananda nhận được cái thông tin đó trình lên Đức Phật. Thì Đức Phật không thể dừng cái buổi pháp thoại đang dở dang được, cho nên mới biệt phái 2 người, đó là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Ananda, đến đây thay mặt Đức Phật hộ niệm cho ông. Thì bài kinh được Đức Phật chỉ định cho 2 vị tôn giả này đọc lại để nhắc cho tỷ phú cấp cô độc chính là bài kinh Vô Ngã Tướng. Anatta Lakhana Sutam. Thì bài kinh này đó, về lịch sử đó, đó là bài giảng chân lý đầu tiên Đức Phật nói cho năm đồng tu tại vườn Nai, và thông qua đó đã giúp cho năm vị này đó đã trở thành đó, năm A-la-hán đầu tiên trên toàn cầu. Cái tầm quan trọng của bài kinh này nó chỉ đứng sau bài kinh Tứ Thánh Đế, tức là bốn chân lý thánh thôi. Thì nghe theo lời của Đức Phật, tôn giả Xá Lợi Phất đã lập lại nguyên văn của bài kinh. Và cái cốt lõi thực tập á, thì nhắc tỷ phú các cô độc á, gồm có năm điều như sau. Thứ nhất, thân thể này khi còn sống, thi thể này đó sau khi chết được cấu tạo bởi các nguyên lý đất, nước, lửa và gió, được hình thành đầu tiên từ tinh tra trứng mẹ, được nuôi dưỡng bằng vật thực, nó gắn kết với chúng ta suốt cả một kiếp người. Chúng ta dễ đánh đồng nó là tôi, là sở hữu của tôi, nhất là cái khái niệm sở hữu của tôi đó. Ví dụ chúng ta thường nói là thân của tôi, chứ mình đâu có nói thân của ông A, thân của bà B đâu, phải là thân của tôi. Ngôn ngữ luật pháp, ngôn ngữ truyền thông, ngôn ngữ nhân chủng học, ngôn ngữ gia đình, ngôn ngữ mặc định đều phải mô tả rằng đây là thân tôi. Thì cái ý thức đó, từ lúc mà chúng ta mới sinh ra ở trên cõi đời này cho đến lúc mà mình gần qua đời đó, nó bám theo mình. Cho nên thói quen đó nó không có bỏ được. Bây giờ á, hai vị tôn giả nương theo lời Đức Phật dạy nhất, tỷ phú các cô độc phải thực tập là thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Không phải là tôi thì dễ hiểu rồi, vì sự sống con người nó cũng có hai phần: phần thân thể, tức là thế giới vật chất, và phần tâm thức. Thì đánh đồng cái thân này, xin lỗi, sự sống này đó với hoặc là thân hoặc là tâm, nó chỉ là một phần hai thôi, nó không đủ được. Cho nên cái đó chúng ta ít bị dướng, nhưng mà cũng có một số người bị dướng. Còn trường hợp thứ hai đó là đánh đồng tâm thức này là tôi. Thì cái khái niệm tâm thức đó, trong cái bản kinh vô ngã gọi đó là tự ngã. Thì cái tâm thức này đó nó là một phần hai của sự sống con người. Đánh đồng với toàn bộ cái tôi này với tâm thức nó cũng trật. Và tâm thức sau khi chết thì ta gọi là hương linh, hoặc là gọi là thần hồn. Đối với tu sĩ trong văn hóa Việt Nam và Trung Quốc thì gọi đó là giác linh. Còn thông thường ta gọi là vong linh. Còn dân gian mê tín gì đó ta gọi là ma hay là quỷ, hoặc là gọi chung là ma quỷ. Thì Đức Phật đã dạy rất rõ, chúng ta phải nhận thức rằng đó, là tâm thức đó hay còn gọi là tự ngã đó đó không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thì cái nội dung kế tiếp đó, hai vị tôn giả nhắc tỷ phú các cô độc thực tập đó là không phải là sở hữu của tôi, dù là thân độc lập hay là tâm độc lập, hoặc là bao gồm cả thân và tâm mà mình đánh đồng là sở hữu của mình đó, thì chúng ta cũng rất là khó buồn và khó ra đi nhẹ nhàng được. Thì sau khi nghe thực tập như vậy đó, thì cư sĩ cấp cô độc đó, ông rất là thuần thành và ông làm theo. Thì mấy phút sau đó là trên gương mặt của ông đó nó rơi những cái giọt nước mắt đọng lại ở trên hai cái má. Thì tôn giả Ananda mới hỏi có phải vì cư sĩ đau quá mà cư sĩ khóc không? Thì tỷ phú câu đầu trả lời là lúc đầu đó thì có như thế, mà khi nghe bài kinh và được hai vị tôn giả hướng dẫn con làm theo đó thì con không còn đau nữa, và con xúc động quá mà con khóc. Thì hai vị tôn giả mới tiếp tục hướng dẫn. Như vậy đó là phần thực tập thứ nhất, không đánh đồng thân thể này là sở hữu của mình, là chính mình hay là tâm thức của mình. Phần thực tập thứ hai đó được gồm có bốn yếu tố liên hệ đến tâm, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Thì thói quen đó, chúng ta thường gọi là tôi có cảm xúc thế này, hoặc là cảm xúc tôi như thế kia, hoặc là chúng ta nói tôi có tri giác, đó là những cái nhận thức giác quan. Rồi những cái hoạt động gọi là tâm tư, nó chỉ là đơn thuần ở trong đầu của mình, mình chưa có biểu đạt ra bên ngoài, mình chi vào trong cái suy nghĩ truyền miên vân vân, thì tất cả những hoạt động đó được gọi là tâm tư. Còn nhận thức thì nó liên hệ đến thị giác, tức là cái nhìn của mắt, rồi thính giác cái nghe lỗ tai, khứ giác cái ngửi của mũi, vị giác cái nếm của lưỡi, rồi xúc giác là cái cảm nhận của thần kinh trên thân đó. Thì nó đều gọi chung đó là thức. Thì bốn hoạt động cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức của mỗi con người đó, chúng ta cũng có thói quen gọi đó là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Bây giờ trong cái tình huống một á, việc đánh đồng bốn yếu tố này là tôi thì nó sai rồi, vì nó chỉ là một cái phần hai của tâm và thân thôi. Cho rằng nó là tự ngã thì không trúng, là vì tự ngã nó thường nó diễn ra sau khi ta chết đó. Sau khi ta chết thì vậy cho rằng là bốn cái hoạt động đó nó bằng với cái tâm thức sau khi chết, nó cũng không trúng, và cho nó là sở hữu của mình là càng không trúng. Bởi vì chúng ta nương vào cái cơ thể vật chất tạm bợ do cha mẹ sinh ra, chứ nó có là vĩnh lặng của mình đâu, chết có ai mang theo được đâu. Thì khi thực tập đến phần thứ hai này đó, thì cư sĩ cấp cô độc không còn khóc nữa, mặc dù rất là tâm đắc với cái giọng nói khiều khào, ông chắp tay, mặc dù rất là mệt mỏi do tuổi già sức yếu. Ông thỉnh cầu hai vị tôn giả thưa với Đức Phật rằng là xin Thế Tôn và tăng đoàn đó hãy cho truyền bá bài kinh này rộng rãi đến tất cả các Phật tử tại gia, để những người như chúng con đó có được cơ hội thực tập bài kinh này, giải quyết được cái nỗi đau, tức là không có chấp. Thì thường chúng ta khổ và đau là do chúng ta chấp vào cái thân, hoặc là chấp vào cái tâm, hoặc là chấp cả hai. Thì đó thì Phật giáo nó có hai cái từ khổ và đau. Thì cái chữ dukkha ở trong tiếng Pali và dukkha trong tiếng Sanskrit đều có hai cái nội dung đó, và kèm theo nội dung thứ ba đó là không thỏa mãn. Như vậy khi dịch ra tiếng Việt hay là dịch ra tiếng Hán đó, thì phần lớn các vị dịch giả hãy thấy dukkha là dịch là khổ thôi. Thực ra nó có trường hợp phải là khổ, khổ nó thuộc về tâm, mà có những trường hợp nó thuộc về đau, đau nó thuộc về thân. Như chúng ta nói là đau bụng, đau răng, đau thận, đau gan, đau tim, đau mắt, đau da. Chứ không ai nói là khổ tim, rồi khổ thận hay là khổ gan, cái đó không có. Còn khổ nó thuộc về tâm lý và nhận thức, cho nên chúng ta thường gọi là khổ tâm. Mà khổ thuộc về nhận thức và tâm lý. Do đó cần phải truyền bá rộng bài kinh này, để khi mà dướng vào nỗi khổ hay niềm đau thì người cư sĩ có thể thực tập để vượt qua như là chính cư sĩ cấp cô độc. Thì lúc đó hai vị tôn giả nở nụ cười mỉm chi và an ủi, giải thích thêm cho cư sĩ cấp cô độc biết thực ra đó là do vì cư sĩ chỉ chuyên về làm phúc, trở thành ngoại hộ thị trí rất cho tăng đoàn suốt mấy chục năm, và đóng góp của chùa Kỳ Viên đã lớn lắm, làm cho Phật giáo được thịnh hành ở tại đất nước này. Nhưng vì cư sĩ chưa có chú trọng về phương diện thực tập, do đó là chưa nghe được bài kinh Vô Ngã Tướng này. Thực ra Đức Phật giảng đầu tiên ở tại Dường Nai và truyền bá khắp nơi. Do đó rất mong các thành viên trong gia đình của cư sĩ cô độc là phải thực tập theo, để cái lệ lạc đó, nó giúp cho chúng ta vượt qua được các nỗi khổ niềm đau. Thì nói xong đó, thì cư sĩ cấp cô độc rất là mừng và nở một nụ cười rất là tươi, đa tạ nhị vị tôn giả. Thì khi mà hai vị tôn giả đi khoảng 10 phút đó, thì về tới chùa Kỳ Viên, thì đúng một phút sau thôi là gia nhân của cư sĩ cấp cô độc đã có mặt rồi và thưa với Đức Phật và hai vị này đó là chủ nhân của họ, tức là tỷ phú cấp cô độc đã trút hơi thở cuối đời. Cái là sau khi mà hai vị tôn giả này ra đi khoảng chừng 2-3 phút thôi, chưa nhiều lắm đâu, là ông đã qua đời. Thì đó là cái tình huống thực tiễn hộ niệm bằng bài kinh Vô Ngã Tướng mà thầy đã phiên dịch và đưa vào cái quyển nghi thức hộ niệm cầu an. Thì quyển này thầy ấn hành lần đầu vào năm 1998 khi trở về lại Việt Nam sau 4 năm học Ấn Độ để làm thủ tục visa theo luật định lúc bấy giờ, là phải sinh viên quốc tế phải rời khỏi đất nước. Lúc đó có chiến tranh rất là gây hấn giữa Ấn Độ và Pakistan, người ta sợ là tình báo Pakistan ấy thuyết phục sinh viên quốc tế, người ta buộc toàn bộ sinh viên quốc tế phải về nước. Thì trong cái thời gian mấy tháng để chờ làm lại visa mới đó, thì thầy đã biên tập nghi thức hộ niệm cầu an và nghi thức hộ niệm cầu siêu. Thì mỗi một nghi thức như thế đó là có hơn 10 bài kinh. Thì đến nay thì bận quá cũng chưa có làm lại cái nghi thức hộ niệm cầu siêu, dịch toàn bộ mới. Còn cái nghi thức hộ niệm cầu an là thầy đã dịch mới cái đây mấy năm, từ cái ấn bản mà thầy biên tập của 30 năm trước, xin lỗi, 20 mấy năm trước. Thì như vậy thì chúng ta thấy là cái bài kinh Vô Ngã Tướng này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết khổ đau từ góc độ nhận thức và tâm lý học. Thì các nước Phật giáo Nam truyền đó, không phải nước nào cũng đọc bài kinh này. Thì riêng ở tại Việt Nam và một số nước như là trong đó có Tích Lan, nhà Miến Điện đó, thì đối với các Phật tử đang bị bệnh ở trong bệnh viện hay là hấp hối hoặc là qua đời hoặc là tổ chức tang lễ đó, thì các nhà sư và các sư cô đó đều tụng thống nhất một bài kinh thôi, đó là kinh Vô Ngã Tướng bằng tiếng Pali. Thì dĩ nhiên tụng bằng Pali thì người nghe ta không hiểu được, ngoại trừ tín đồ Tích Lan, bởi vì cái văn phạm của tiếng Sinhali mà người Tích Lan sử dụng, như là cũng như là các ngôn ngữ khái niệm đó, ảnh hưởng rất nhiều từ tiếng Pali. Cho nên đó, đọc bài kinh Vô Ngã Tướng bằng tiếng Pali đối với cộng đồng Tích Lan, họ có thể hiểu được căn bản là 60%, không có trở ngại. Còn đối với các dân tộc còn lại đó, thì khi nghe đọc tiếng Pali, mặc dù ngay cả các nhà sư Thái Lan rất giỏi Pali, cũng khó mà hiểu được nội dung bài kinh đó giảng dạy cái gì. Lúc đó ta cứ nghĩ là một cái bài thần chú để cầu nguyện phép màu giúp cho người chết đó, hoặc là gần chết đó, chết nhẹ nhàng, sau khi chết thì tái sinh được nhanh chóng. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Mà cho đến hiện nay đó, thì ngay cả các chùa Nam Tông tại Việt Nam cũng không có mấy chùa đọc bài kinh Vô Ngã Tướng này bằng tiếng Việt. Thì cách đây vài năm thì Ban Văn hóa Trung ương có hỏi ý kiến của thầy và mời thầy tham gia cung cấp các cái bản Pali, bản Sanskrit, bản chữ Hán, bản tiếng Anh và bản tiếng Việt cho thầy dịch để bầu chọn. Thì cuối cùng thì bầu chọn cái bản dịch của các nhà sư Nam Tông, có sự góp ý và điều chỉnh một số cái điểm thiếu sót. Thì hiện nay thì ấn bản kinh Chuyển Pháp Luân được Giáo hội Phật Việt Nam sử dụng cho nên là cái nghi thức đọc tụng thông dụng, sau đó là cái kinh Vô Ngã Tướng, thì nó trở thành là một cái bước ngoặt mới đối với những cái sinh hoạt tập thể mà cộng đồng tăng ni cũng như các Phật tử đó cần phải đọc. Vậy là hai cái bài kinh Chuyển Pháp Luân và Vô Ngã Tướng đó là quan trọng cốt lõi đối với sự thực tập của cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Thì trở lại vấn đề, như vậy là cái hộ niệm để giúp cho một người đang hấp hối được chết nhẹ nhàng, đó là thực tập vô ngã. Và khi thực tập này mà thực hiện đúng á, thì cái người đang gần chết đó sẽ không còn tiếc nuối gia tài sự nghiệp nữa. Nếu người đó có tài sản, người ta sẽ làm di chúc liền ngay tại chỗ. Thời xưa đó thì các bản văn chưa có, học thuộc lòng, cho nên các Phật tử không mấy người nhớ được bài kinh này. Thì vì đọc một lần qua là sao nhớ. Còn bây giờ chúng ta có kinh in thành sách, ấn bản PDF, ấn bản audio, rồi chúng ta đưa vào app của điện thoại thông minh, iPad, iPhone, mình có thể xem đi, đọc lại, rất là dễ. Còn thời xưa là bó tay, như cư sĩ Cấp Cô Độc đó, ở cách chùa Kỳ Viên, nơi mà ông cúng cho Đức Phật đó, nó có cây số thôi. Mà ông á, lần đầu tiên mới nghe đến bài kinh này trong lúc ông hấp hối, nghe xong rồi, 2-3 phút sau qua đời, và chết rất là nhẹ nhàng. Đang khi trước đó căng thẳng, nó đau đớn quằn quại không thể nào tưởng tượng nổi. Do đó khi hộ niệm cho người bị bệnh và hấp hối đó, thì điều quan trọng là phải có cái tư vấn tâm lý, và xem đó là người bị bệnh và hấp hối đó là bị vướng kẹt vào cái gì. Có người đã chấp vào vợ con, có người chấp vào chồng con, có người chấp vào những đứa cháu, có người chấp vào gia tài sự nghiệp, có người chấp vào các hợp đồng còn dang dở, có người chấp vào lời hứa, có người chấp vào nợ nần, hoặc là chấp nhiều thứ trong số đó. Và nhất là cái người mà có gia tài sự nghiệp nhiều đó, thì họ phân vân là không biết là giao cho ai, bởi vì sở hữu đó không có ai mang theo được. Thì cái việc tư vấn làm thế nào để giúp cho tâm của người đang hấp hối đó được yên, họ không còn bận tâm đến những vấn đề này nữa. Thì đối với việc thương con, thương cháu, thương chồng, thương vợ mà những người đó đang vắng mặt, thì người thân phải lập tức nối kết đó, FaceTime hoặc là Viber, Zalo, Tango, Skype, hoặc là bất cứ phần mềm nào mà nó cho phép nhìn thấy được mặt. Thì lúc đó cái giải tỏa tâm lý giúp cho người đang nằm bệnh ở cuối đời đó không còn ức chế tâm lý nữa. Họ nhẹ nhàng, họ cảm thấy là họ tròn được trách nhiệm. Tròn được trách nhiệm thì lúc đó sau cái thời kinh, hoặc là ngay đang lúc tụng kinh hộ niệm diễn ra, người đó sẽ trút hơi thở nhẹ nhàng đi liền. Thì trường hợp như thế này đó, thầy làm hộ niệm cũng nhiều lần, và nhiều trường hợp như thế là đang lúc hộ niệm rồi ra đi. Như chẳng hạn như mẹ của thầy đang hộ niệm là bà đi luôn, hoặc là sư cô Diệu Huệ lúc mất là 75 tuổi thì cũng đang lúc hộ niệm là trút hơi thở ra đi. Và nhiều Phật tử mà thầy có cơ hội hộ niệm đó, tức là làm sao mình phải giải tỏa tâm lý được, thì cái chết nó mới nhẹ nhàng, mà không kéo dài trở thành là thần kinh thực vật, hay là bán thân bắt tội, sống không được mà chết cũng không xong. Cho nên phải giải tỏa được tâm lý. Cư sĩ Cấp Cô Độc đó, thì ông không có vướng bằng bất cứ cái gì, ông chỉ muốn được Đức Phật đến quan lâm, vì ông rất kính Đức Phật. Cuộc đời của ông đó, kể từ khi gặp Đức Phật là gắn kết với Phật giáo, cho nên ông muốn gặp được Đức Phật. Tiếp một cái đó là Đức Phật đang thuyết giảng, bù lại thì ông vẫn gặp được Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Ananda cũng cách đây 3 ngày thôi. Cô Phùng Thịnh cũng có một thời gian gắn kết với hoạt động nhân đạo của chùa Giác Ngộ, cũng rất là muốn nghe gặp thầy. Vào cái giờ phút cuối thì khi mà thầy đến thăm ở bệnh viện cùng với lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay đó, thì mặc dầu lúc đó cô đã bị hôn mê sâu rồi, thì mình tới được, nó đáp ứng được cái quyền ước đó, thì cái người bị bệnh đó, người ta cũng nhẹ nhàng ra đi. Và thấy sức khỏe lúc đó bất ổn, là thầy khuyên gia đình cũng đồng ý đưa về. Thì làm thủ tục cũng mất cũng khoảng tiếng, và chở đến chùa Kỳ Quang theo quyền ước mà cô muốn á, thì cũng vài chục phút nữa. Thì cô đã trút hơi thở vào lúc 9 giờ tối. Và ngày hôm qua thì tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ có đến chùa Kỳ Quang 2 để hộ niệm. Thì thầy tạm gọi cái đó là một cái hiện tượng mà ta thỏa mãn được tâm lý. Mặc dầu trạng thái hôn mê là không còn nói được nữa, không còn cảm nhận được nữa bằng các cái giác quan. Tại vì theo tông Du Già, dựa vào kinh Lăng Già và một số bản luận á, như là Duy Thức Tam Thập Tụng rồi Duy Thức Nhị Thập Tụng, thì các giác quan sẽ chết đầu tiên, kể đến là ý thức, là chết cuối cùng. Mà ý thức mà chết á, thì lúc đó nó não bộ nó ngưng hoạt động, thì cái đó ta gọi là chết thật sự, nó khác với chết lâm sàng. Thì khi tới thăm đó, thì có lẽ cũng góp một phần là làm cho cô thỏa mãn được cái sự trông đợi, cái quyền ước mà lẽ ra là đi thăm một ngày trước đó. Nhưng mà ngày trước đó thì bận dạy học, cho nên là tối đến đó 9 giờ thì cái thủ tục thăm bệnh nhân không còn được cho phép. Thì đây là một trong những ví dụ để chúng ta thấy là hộ niệm đối với người ra đi đó thì phải đáp ứng được kịp thời. Bởi vì ta trong từng giờ từng phút và cái sự sống của cơ thể đó nó cũng không thể kéo dài được lâu. Mà nếu không giải đồ từ tâm lý thì người ta cứ bám víu theo. Và cái sự bám víu đó làm cho cái chết diễn ra đau đớn hơn, chậm trễ hơn. Cho nên đó, hộ niệm thực tập để mình vô hiệu hóa cái khổ đau trên thân và trên tâm mà không cần phải sử dụng thuốc gây mê hay thuốc gây tê. Thì đó nó đòi hỏi đến cái thực tập, tập trung cao độ để chúng ta vượt qua, như là trường hợp của cư sĩ Cấp Cô Đập. Sau khi hộ niệm là chưa đầy 5 phút là ông đã trút hơi thở cuối đời. Điều 2, Đức Phật không tán đồng trợ tử trước lúc chết. Thì trong kinh Trung Bộ đó có kể lại một cái câu chuyện đau lòng, đó là có một thầy tỳ kheo già, tức là mới xuất gia được khoảng chừng năm, Phật pháp thì ông chưa thấm nhuần lắm, là bởi vì cái cơ hội nghe giảng mà nhớ lại được đó với người giảng kém đó. Thời này chúng ta còn có truyền trực tiếp đã lưu lại trên Facebook, rồi YouTube, rồi mình để trên là Google Drive và nhiều cái phương tiện khác, là hoặc là trang web hay là điện thoại thông minh hay là máy vi tính. Còn thời Đức Phật làm gì có, cho nghe xong rồi đó, những người mà xuất gia muộn thì tuổi tác là cũng không nhớ được bao nhiêu. Thì ông bị một cái chứng bệnh nó đau kinh hoàng lắm, đau đến độ là không chịu nổi. Thì Đức Phật lúc đó có giảng bài kinh Quán về vô thường và bất tịnh đối với thân. Vì ông già mà không có tập trung được. Đối với những người khác, ta nghe Đức Phật giảng như thế, ta giác ngộ liền á. Ông vẫn đau, đau đến độ chịu không nổi. Sau khi Đức Phật rời khỏi pháp tòa đi chưa được vài phút thì thầy tỳ kheo già này mới năn nỉ bạn đồng tu là một vị thầy tỳ kheo trẻ ở trong phòng ở chung với mình đó. Nói bây giờ thầy giúp giùm cho tôi, nếu thầy thương tôi đó, thầy dùng những cái dụng cụ này giết tôi chết, tôi chịu hết nổi rồi. Thì ông năn nỉ quá, lúc đầu thầy tỳ kheo trẻ này không đồng ý, không đồng ý, nó làm gì không được, đạo Phật không có khích lệ chết bằng cái phương pháp hỗ trợ mà phải để chết tự nhiên thôi. Nhưng mà vì là hai người lớn tuổi chênh lệch nhau nó khoảng 20 mấy năm. À, cũng giống như cha con vậy đó, vị tỳ kheo già này nói thầy kheo trẻ cũng mới tu à, ông mà giúp cho tôi chết được là tôi rất là biết ơn. Thì năn nỉ quá cho nên là ông thầy tỳ kheo trẻ này ông xui lòng, cho nên nó mới dùng cái dụng cụ hỗ trợ để cho vị này qua đời. Thì một vài phút sau đó thì ông tắt hơi thở. Thì trước khi trút hơi thở thì ông cũng nói với là một số người xuất gia đó, khác phòng, nói là tôi sẽ nhờ bạn đồng tu hỗ trợ cho tôi chết sớm, chứ không nói là họ nhờ ai. Cho nên người ta cũng ghi nhận cái thông tin đó thôi, chứ ta không có nghĩ rằng là ông sẽ làm liền ngay lập tức. Thì sau khi mà thông tin đó ra xong rồi đó, thì ông vào phòng nhờ bạn đồng tu giúp cho ông qua đời. Thì vị này đã làm theo. Thì lúc đó tăng đoàn biết được, trình báo lên Đức Phật. Và Đức Phật lập tức có mặt ở ngay cái địa điểm của thầy tỳ kheo vừa tắt hơi thở đó, hỏi lý do tại sao mà cái chết này diễn ra. Thì vị tỳ kheo đồng phòng đó, cùng phòng đó cũng thật tình báo trình lại hết như thế. Lúc đầu con không đồng ý, nhưng mà năn nỉ quá con không có cưỡng lại được, cho nên là con đã hỗ trợ cho ông ra đi để kết thúc toàn bộ cái đau đớn trên cơ thể. Đức Phật mới rầy quả trách. Thì đây là một cái hành động trái với lại chủ trương của ta. Thì ngay sau đó thì Đức Phật đã tụng bài kinh Vô Ngã Tướng cùng với tăng đoàn, lúc đó ai cũng thuộc lào, để tưởng niệm cái chết của vị tỳ kheo này. Và từ đó Đức Phật nghiêm cấm không được ai, dầu là tăng ni hay là Phật tử, được quyền hỗ trợ cái sự chết diễn ra. Thì ngày nay đó chúng ta có hai cái khái niệm. Thứ nhất đó, là trợ tử, tức là hỗ trợ bằng những dụng cụ hoặc là phương pháp y khoa để cái chết được diễn ra sớm hơn. Đó. Thì trong cái trợ tử đó, thì nó có hai cái phương pháp. Thứ nhất đó, là nhẹ nhàng, thứ hai đó là đau đớn. Dù là nhẹ nhàng hay đau đớn, nó diễn ra trong vòng là dài tích tắc mà, hoặc là nhiều nhất là một phút thôi. Thì cái chết nhẹ nhàng ta gọi là an tử. An là chết bình an. Hỗ trợ để chết bình an đều bao gồm là chích thuốc, hoặc là dùng một cái bọc khí carbonic bịt vào cái đầu của mình cuộn lại. Thì trong vòng nó khoảng chừng 20 giây thôi là cái chết diễn ra. Hay là có mặt ở trong một chiếc xe hơi rồi mở cái bọc khí carbonic ra thì lát nữa cũng chết. Đó. Thì người ta dùng nhiều cái biện pháp đó là hỗ trợ, thì cái chết nhẹ nhàng thì gọi là an tử. Thì hiện nay thì các quốc gia trên thế giới chia làm hai nhóm. Một số nước tiên tiến thì cho phép trợ tử nói chung, và ta khích lệ cái phương pháp an tử hơn là chết đau đớn. Còn một số quốc gia thì trong đó có Việt Nam chưa cho phép trợ tử trở thành là một cái hoạt động hợp pháp hóa về phương diện y khoa. Thì đối với người mà bệnh nhân đó thì dĩ nhiên nó cũng có hai trường hợp. Một trường hợp là họ còn nói được và thậm chí là họ ký tên được yêu cầu cho phép trợ tử hoặc an tử đối với họ. Còn trường hợp thứ hai đó là họ đã bị hôn mê sâu rồi thần kinh thực vật, thì hoàn toàn họ không có thể trình bày được cái nguyện vọng họ như thế. Thì lúc đó đó có một số người thân đó, thì họ mới nhân danh là bệnh nhân cho phép làm thế nào để cho cái chết này diễn ra nhanh chóng hơn. Thì vấn đề đó thì nó liên hệ đến pháp lý, tại vì nó còn có mối quan hệ mật thiết với luật kế thừa, luật kế thừa một, luật kế thừa hai, nó người thân, cho nên nó tránh cái tình trạng đó, người thân là muốn giết người này chết sớm, nhưng mà nhân danh đó là trợ tử để trở thành là người kế thừa hợp pháp. Cho nên luật pháp đó, ta rất là chặt chẽ về cái vấn đề đó. Muốn trợ tử thì bản thân của người bệnh nhân nó phải có nguyện vọng, nguyện vọng hoặc là bằng lời, hoặc là bằng cái chúc thư, hoặc là bao gồm cả hai. Rồi có thêm cái người làm bằng chứng nữa. Và trong trường hợp người đó là hôn mê không biết được nữa, thì tất cả những cái yêu cầu trợ tử mà không có bằng chứng pháp lý về di chúc hay là lời nói thì người ta không thể nào thực hiện được, để tránh tình trạng gọi là giết người chết sớm hơn để thừa kế. Thì trở lại vấn đề ở trong cái bài kinh Trung Bộ này đó, thì Đức Phật nghiêm cấm sự trợ tử. Mà cách thức truyền thống của Đức Phật đó, đó là đọc bài kinh Vô Ngã Tướng để cho người chết đó, người đang chết đó, người ta không còn chấp nữa. Thì cái chết đó nó diễn ra nhẹ nhàng như cách thức mà cư sĩ cấp cô độc đã làm và thành công. Còn đang cái vị thì kheo già này, mặc dù là người xuất gia nhưng mà cái năng lực thực tập có vẻ còn thua cư sĩ cấp cô độc. Cho nên vấn đề thực tập nó không lệ thuộc vào bạn là người tu hay là bạn không là người tu, mà nằm ở chỗ là bạn có tin vào phương pháp đó hay không, bạn có quyết liệt thực tập đó hay không, và thực tập có đúng cách hay không thôi. Hãy đúng cách thực tập là từ đâu có kết quả giống nhau thôi. Bài kinh cuối cùng thầy đề cập đó là kinh Bahiya thuộc về Sutta Nibbata, và từ bên châu dịch đó là kinh tập, tức là tuyển tập các cái bài kinh ngắn. Thì nó là một trong 15 tập thuộc về tiểu bộ kinh, kinh tạng Pali. Thì bài kinh này mô tả một cái câu chuyện rất là thú vị. Nó vừa có cái khôi hài, vừa có cái đau lòng, vừa có cái nội hàm rất đáng được tán dương. Đó là một thương gia lỗi lạc tên là Bahiya. Thì ông mê tín dị đoan và ông tin vào con số 8, là con số cát tường. Thì ông đã thành công trong 7 cái chuyến gọi là kinh doanh. Và chuyến thứ 8 thì ông quyết định là đi đường biển, bởi vì thầy bói báo với ông ấy, là nếu lần này mà đi kinh doanh bằng con đường biển thì ông sẽ giàu to. Thì ông mới cam kết với vợ con đó là sau cái chuyến đi thứ 8 này thì ông sẽ ngưng không làm ăn nữa. Cái tổng số tài sản ông có thể sống vài trăm kiếp nữa cũng không hết, là không cần thiết phải làm ăn nữa. Thì chẳng may đó, vừa rời khỏi bến, đi được vài tiếng đồng hồ đó, là sóng to gió lớn nó bị đắm thuyền. Tất cả thủy thủ đoàn và gia nhân của ông là chết hết, riêng ông là người duy nhất còn sống còn. Thì ông may mắn ông bám vào được một cái thành ván, và thành ván này nó đưa đẩy ông vào trong bờ. Và khi thức dậy đó thì trên cơ thể của ông không còn cái áo quần gì hết chứ. Thân của ông nó bị lở loét hết, nó lở loét vì cá nó cắn. Thì ông này cũng có một cái phước đặc biệt, đó là nằm bất tỉnh mà không chết, mà cũng không bị chìm, nên là tấp được vào trong bờ. Thì lúc đó thì ông không còn cách nào khác là gì, phải đi lấy những cái lá cây to thì ông ráp lại bằng cái chất hồ keo gì đó, nó có tự nhiên trong rừng đó. Ông mặc áo quần đó, bằng chiếc lá, và ông không còn nhớ ông là ai nữa, ở đâu. Thì do vì bất tỉnh chìm ở trên biển rồi tấp vào bờ như thế, ông còn biết thân phận mình là ai, cho nên cũng không định hướng được là mình đang ở đâu và nhà mình đang ở đâu, ông quên hết tạm thời như thế. Thì lúc đó thì mỗi ngày ông chỉ sống bằng cách là gì, ăn trái cây, rồi là mặc cái áo bằng những cái chiếc lá thôi. Cho nên dân làng người ta mới đồn nhau đây là vị thánh. Thì thường các đạo sĩ Bà La Môn á, ta tu á, mà được gọi là đạo sĩ lỗi lạc á, thì ta gọi là Muni. Thì Hán Việt chúng ta phiên âm là Mâu Ni, còn tiếng Bali gốc á, nó gọi là Mu Ni, hay là đạo sĩ lỗi lạc. Thì người ta mới phong cho ông một cái danh xưng là đạo sĩ là lỗi lạc. Thì mỗi ngày đó cái lời đồn nó lan ra, cho nên người ta đi đến là lễ bái ông rất là nhiều. Và ông bỗng dưng một thương gia xích chết trở thành một đạo sĩ đổi tiếng bất đắc dĩ. Ông có biết tu gì đâu, ông chỉ đi hái cái cây rừng ăn thôi, mà người ta thấy vậy người ta cứ tờ phong ông lên là thánh thôi. Thì có một người bà con của ông tình cờ đi đến kinh doanh ở cái khu vườn đó, mà nghe là có ông thánh sống này linh hiển lắm, cho nên đến lễ lại để cầu phúc cho việc mua mai bán đắt. Thì khi mà quỳ kế bên để lại đó, thì ông này ông nhìn thấy gương mặt, ủa sao giống bà con của tôi quá, nhưng mà không dám nói ra. Chờ cho tất cả mọi người ta đi về hết á, thì ông mới lại hỏi, ông có phải tên đó không? Thì ông này ông lúc đó cũng trải qua nhiều ngày rồi, bắt đầu ông nhớ được cái tên của mình. Rồi cái bắt đầu hai người mới ngồi tâm sự với nhau, kể qua kể lại, vì họ đã gặp nhau nhiều lần, họ đã từng ăn cơm chung, đi chơi chung, sinh hoạt chung, cho nên cái đó nó gợi cho ông mới nhớ từ từ, ông mới tỉnh lại. Ông mới thừa nhận, tôi đúng là người như thế. Thì ông mới nhớ lại là ông bị đắm thuyền. Như vậy ông không phải là đạo sĩ, và trở thành là đạo sĩ bất đắc dĩ. Thì ông người bà con này mới nói với ông ấy là tôi đó là đệ tử của một bậc giác ngộ vĩ đại, đó là ngài Gotama Siddhartha. Thì chúng tôi thường gọi ngài đó là the Buddha, tức là bậc giác ngộ, bậc tỉnh thức. Cho nên nếu mà anh nghe lời tôi đó, anh bỏ cái hào quang này đi, tôi với anh đi đó khoảng chừng 3 ngày đường thôi, thì Đức Phật đang ở tại đó, thì cách đây chúng ta đó khoảng chừng là 100 mấy chục cây số. Thì ông này ông đồng ý. Thì hai người đó là đi liên tục mấy ngày đêm. Và trong kinh mô tả đó thì họ chỉ dừng, cái bản chú giải mô tả là họ chỉ nghỉ mỗi đêm như vậy là khoảng 4 tiếng thôi, họ đi xuyên đêm luôn. Thì đúng đâu khoảng 4 ngày sau thì họ gặp được Đức Phật đó. Thì khi mà gặp Đức Phật là lúc đó Đức Phật đó, đang đi hành khất vào buổi sáng, cầm cái bát trên tay cùng mấy ngàn tỳ kheo đi vào làng để hành khất. Thì ông mới lại Đức Phật, chặn chân Đức Phật lại. Thì Phật nói là theo luật hành khất thì ta sẽ không có dừng lại. Thì ông mới lại Đức Phật, ông nói là Bạch Thế Tôn, tuổi ngài bây giờ chắc cũng đã lớn rồi, cho nên nếu mà ngài không giảng cho con nghe đó, biết đâu ngài chết trước con mắc cơ hội. Đức Phật cười thôi, để cho ông lại. Sau rồi Đức Phật tiếp tục đi. Rồi ông mới chạy vòng ra phía trước, ông lại Đức Phật chặn đường lại nữa. Ông nói là Bạch Thế Tôn, xin ngài hãy thuyết giảng cho con được tu với ngài. Thì rồi ông mới nói rằng là con biết đâu con chết trước ngài, mà nếu mà con không được nghe ngài giảng con mất cơ hội đó. Thì nghe ông lý luận như vậy, Đức Phật thấy thôi, để dần như nó cũng là chín mùi, cho nên Đức Phật mới dừng lại phá lệ và thuyết giảng cho ông. Thì ông yêu cầu, chưa bao giờ có ai yêu cầu Đức Phật thuyết giảng như thế nào nhé. Ông đây là ông yêu cầu, ông nói là xin ngài giảng cho con bài kinh nào ngắn nhất để con thực tập. Có kết quả thì Đức Phật nói tôi sẽ giảng cho ông nghe một bài kinh ngắn, chỉ có mấy câu thôi. Thứ nhất, cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy. Thứ hai, cái nghe chỉ đơn thuần sự nghe. Thứ ba, cái ngửi biết chỉ đơn thuần là sự ngửi biết. Và không chấp vào thấy nghe ngửi biết đó. Hết. Chỉ có một câu thôi đó, nó có mấy hàng thôi. Thì ông đánh lên Đức Phật, ông mừng dữ lắm. Rồi Đức Phật là tiếp tục đi. Trước khi đi thì Đức Phật nó cạo đầu cho ông và cho ông trở thành là tỳ kheo. Vì ông đi chưa có quay đi hành khất, ông ở đó để ông tu cái phương pháp của Đức Phật dạy. Thì ông ngồi ở tại cái lề đường đó rồi ông tu. Thì đầu giờ chiều đó, khoảng 3 giờ thì sau khi mà đi hành khất thì Đức Phật chủ yếu là thuyết giảng kinh, rồi dùng cơm vào 12 giờ trưa. Sau đó thì Đức Phật khoảng 1 giờ đó là thuyết giảng hoặc là đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học với các đạo sĩ Bà La Môn cho đến khoảng 3 giờ, tức là trung bình 2 tiếng. Từ 1 giờ đến 3 giờ chiều là Đức Phật thuyết giảng. Thì Đức Phật giảng xong rồi với ngài mới đi về. Trên đường đi về đó thì thấy một xác chết. Thì lại nhìn cái xác chết này mới thấy đúng là ông Bahija hồi sáng. Thì tất cả các thành viên tăng đoàn đều rất là đau lòng vì thấy cái thi thể ông nằm. Và tất cả đều hỏi Đức Phật là trường hợp của Bahija đó thì ông tái sanh về cảnh giới nào. Thì Đức Phật nói đó là suốt một kiếp người đó, ông này đã là một thương gia và rất có trách nhiệm với vợ con, rồi làm nhiều việc nhân từ, bố thí cúng dường, rồi dầu trong cái thời gian ngắn làm tu sĩ có mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà ông thực hành rất là miêu mật, cho nên bằng tuệ nhãn của Đức Phật đó, thì ngài đã thấy đó ông tái sanh về cảnh giới an lành, và khuyên mọi người đó là hãy tận dụng cơ hội thời gian của mình khi còn sống, đừng hứa hẹn tương lai. Và cái tấm gương của Bahija đó là ông tu quyết liệt, đi mấy ngày đường liên tục. Có lẽ ông cũng có thể có một cái cảm nhận là cái đứng trước là ông sẽ không sống thọ được nữa đó. Cho nên ông quyết liệt đi mấy ngày đường, mỗi ngày ngủ chỉ có 3-4 tiếng để gặp được Đức Phật thôi. Rồi gặp Đức Phật có mấy tiếng sau là ông chết. Thì giờ có một số người đó, ta mê tín ta đó là do vì ông gặp Đức Phật ông chết. Chứ nếu mà ông không gặp Đức Phật, ông ở ngay cái rừng đó, ông đâu có chết. Thực ra khi cái nhân duyên sự sống đã hết rồi đó, thì không chết ở chỗ A cũng chết ở chỗ B. Đó là sự sống nó khép lại, nó phải khép lại thôi. Cho nên chúng ta không thể đổ lỗi là do vì ông gặp Đức Phật ông chết. Nhờ ông gặp Đức Phật mà ông chết được bình an, và ông tái sanh liền lập tức vào cái giới lành. Và bạn sống ông đến đó nó phải kết thúc thôi. Thì Đức Phật cũng lập lại cái bài kinh Vô Ngã Tướng để nhắc nhở tất cả mọi người phải tu. Và ngài đúc kết lại đó là đừng có hứa hẹn với thời gian. Bây giờ mặc dù mình có gen di truyền ông bà cha mẹ sống là 70-80 tuổi, nhưng mà cũng có người không theo cái gen đó, chết sớm hơn. Thế ví dụ như trong gia đình của thầy đây, cha mẹ của thầy, má thầy là 81 tuổi, nay cũng đã là 9 năm. Ba của thầy năm nay đó là 86 tuổi. Ông nội bà nội của thầy cũng chết trên 80 không. Ông cố bà cố của thầy nghe ông nội thầy kể cũng là trên 80. Như vậy theo gen di truyền đó, thầy sẽ thừa hưởng được cái tuổi thọ trung bình đó là 75-80. Đó là về gen di truyền đó, cái đó chúng ta không phủ định. Nhưng mà nó cũng vẫn có những cái tình huống ngoại lệ, nó không có mang được cái chất gen đó. Thì đứa em gái của thầy cách đây mấy năm, em gái của thầy thì sinh năm 70, là giảng viên tốt nghiệp thạc sĩ, đang đứng lớp dạy cái ngã xuống cái chết luôn tại chỗ. Xin lỗi, đó là tai biến mạch máu não, rồi là xuất huyết não. Thì lúc đó thì thầy được đưa báo tin, cái là thầy chạy lên liền lập tức để hộ niệm ở trong bệnh viện Thủ Đức. Thì nó dạy ở Thủ Đức, chuyển vô cái thì hộ niệm chút xíu là ra đi. Thì đó là trường hợp nếu mà nó theo gen di truyền nó đâu giống ai đâu. Ông bà cha mẹ bên ngoại bên nội thầy đều sống thọ hết, nhưng mà tại sao em gái thầy nó mới có 40+ tuổi là đã qua đời rồi. Cho nên đây là một cái ví dụ để chúng ta thấy là chúng ta không có hẹn ước về thời gian, không thể hẹn ước được. Những gì mà chúng ta cần làm mình nên làm lúc mà mình đang còn khỏe và còn trẻ. Và cả ba cái tình huống câu chuyện mà thầy vừa kể được trích lại trong kinh điển Bali đều có nội dung giống nhau, đó là hộ niệm bằng thực tập vô ngã. Và cái này không ai thực tập thế cho ai được, không ai thế cho ai được. Thì ngày hôm nay đó, gia đình của Phật tử Lương Thị Hường, cô là 47 tuổi, cùng thân bằng quyến thuộc 20 người, tốn máy bay đi vào đây chùa Giác Ngộ để làm lễ và cầu siêu cho con mới có 24 tuổi, đó là Hà Linh Đan. Thì thối thường đó là con khóc tiễn đưa ông bà đó, và cha mẹ. Chứ hiếm có trường hợp đó là cha mẹ khóc tiễn đưa ông bà, tức là tóc bạc, tóc khóc xanh, tóc khóc đen. Còn trong trường hợp này đó, mẹ mới 40 mấy, U50 thì vẫn chưa là tóc bạc, tức là tóc đen, khóc có tóc đen hơn. Đó là cái phản ánh về cái sự vô thường, nó không chừa ai. Và nhân duyên sự sống của mỗi con người đó là do chính tổng thể nghiệp của người đó quyết định. Còn gen di truyền nó chỉ chi phối được ở một mức độ tương đối là 60-70% thôi, chứ không phải là tuyệt đối 100% như là y khoa. Y khoa tên nêu ra là gần như là 80-90% nó phải mang cái yếu tố hoặc là yếu thọ, hoặc là trung thọ, hoặc là thượng thọ, như là ông bà tổ tiên của chúng ta. Thì ngày hôm nay tất cả tăng đoàn Phật tử chùa Giác Ngộ đã đồng tâm hiệp lực làm lễ hồ niệm chợ tiếng cầu siêu cho hương linh Hà Linh Đan, 24 tuổi. Thì thầy mong thân bằng quyến thuộc sớm vượt qua nỗi đau sanh ly tử biệt, vì chúng ta biết rất rõ chết là một quy luật. Và hễ nó là quy luật đó, thì nó không có loại trừ một ai. Đức Phật Thích Ca đó, thì ngài ra đi ở tuổi 80, mà 26 thế kỷ trước là trên toàn cầu tuổi thọ trung bình của con người là 55 thôi. Thì trường hợp Đức Phật sống 80 tuổi đó, tức là nó vượt quá cái tuổi thọ của con người vào thời điểm đó là 25 năm. Đó là rất ngoại lệ, nhưng rồi ngài cũng phải chết. Còn tương truyền ông Bành Tổ ở Trung Quốc là một vị tổ sư Phật giáo ở Trung Quốc, sống đến 800 năm, đó là tương truyền thôi chứ không có lịch sử, không có lịch sử thật đâu. Và hiện nay đó, sách Guinness của thế giới đã ghi nhận đó, cái tuổi thọ cao nhất của con người mà chúng ta có bằng chứng vật lý đó, đó là 125 tuổi thôi. Hiện tại cái người mà đang tuổi thọ cao nhất thế giới có 115-116 à. Rồi những cái thế hệ trước là có đến 125 cũng đến tuổi đó rồi cũng phải chết. Do đó dầu là chết tuổi thọ, chết trung thọ, chết yểu, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, quan trọng nhất là khi còn sống người đó sống như thế nào. Nó thuộc về cái phẩm chất sống, tạo ra hệ giá trị của cuộc sống. Còn dĩ nhiên khi chúng ta chống cái hệ giá trị tốt mà có được cái tuổi thọ đến 80-90 năm thì chúng ta làm biết bao nhiêu việc công ích Phật sự cao quý cho xã hội và cộng đồng. Còn trong trường hợp nếu mà mình không thể sống thọ được hơn thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái quy luật xảy ra. Mà trong trường hợp này đó là chỉ có 24 tuổi đời thôi, tức là chưa kịp lập nghiệp, rồi cũng chưa có cơ hội để hưởng được cái hạnh phúc trần đời của một kiếp người ở tuổi thanh xuân từ 18 cho đến 35. Nhưng rồi đó, chết không phải là hết, không mất hẳn như là các tôn giáo khác đã mô tả. Ở quả địa cầu này người ta chỉ sống có một lần duy nhất thôi. Sau đó hoặc là lên thiên đường nếu tin vào Chúa, hoặc là xuống quan ngục nếu không tin vào Chúa. Thế thôi, còn Đạo Phật chúng ta thì có học thuyết ba thế giới. Thế giới cõi dục, thế giới cõi sắc, thế giới cõi vô sắc. Và tùy theo cái tổng thể nghiệp của chúng ta mà chúng ta sẽ tái sinh vào những cảnh giới đó. Thì thông thường á, nếu để sống đạo đức chúng ta đạt được cái mức trung bình thì sau khi chết chắc chắn chúng ta tái sinh làm người, đủ tiêu chuẩn để làm người. Và là người Việt Nam, mang con người Việt Nam thì tái sinh tiếp tục sẽ là người Việt Nam. Nếu lúc mà cháu còn sống chết ở Hải Phòng, gắn liền 24 năm là ở Hải Phòng, thì chắc chắn thì sẽ tái sinh trong một gia đình ở Hải Phòng thôi. Còn nếu mà chết ở một cái thành phố khác thì cái cơ hội có thể tái sinh ở thành phố đó. Cho nên là nói như thế để chúng ta an tâm là không phải lo lắng nữa. Thì sau cái lễ cúng cuối cùng ngày hôm nay thì không cần phải lập hương án riêng ở trong nhà, bởi vì cháu là con cháu gia đình thôi, thì không cần phải thờ một cái hương án độc lập. và cũng không nên tiếp tục thắp nhang, cúng cơm, cúng trái cây. Là bởi vì khi cúng hoài đó thì cái tình cảm, cái tình thương mà nhất là người mẹ dành cho con và cha dành cho con, người thân dành cho bà con của mình đó, sẽ khó có thể nguôi ngoai được, cho nên khó quên được. Cho nên chúng ta hãy khép lại nỗi đau thương, và trong tình trạng mà cái tình yêu, tình thương dành cho cháu nó quá lớn đó, thì có thể mình đi xin đứa con nuôi, hoặc là đến các cái trung tâm cô nhi để mình san sẻ và chuyển thể cái tình thương đó, thay vì cho người đã chết không nhận được nữa, mà hãy dành cho những người sống đang thiếu tình thương của cha, của mẹ. Và mình xem cái đứa con tinh thần đó, đó nó giống như là đứa con ruột của mình, thì bằng cách đó chúng ta sẽ vượt qua được nỗi khổ, niềm đau một cách rất là hữu ích. Và tất cả những người chết theo Đức Phật, dầu có được các thầy, các sư cô tụng kinh hay không tụng kinh, đều phải tái sanh giống như nhau. Nên là gia đình đừng có lo lắng nữa. Và với 24 tuổi đời sống một cách hiền lương thì chắc chắn tái sanh làm người. Và gia đình là Phật tử, cháu cũng có thời gian đi chùa thì rồi lại được quy y trong ngày hôm nay, thì chắc chắn là cảnh giới tái sanh là gia đình Phật tử. Thì thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thì cùng với các Phật tử và chư tăng thành tâm cầu nguyện Hồng Minh Tam Bảo gia hộ cho Hương Linh, Hà Linh Đan, Hữu Dương 24 tuổi được giảng sanh về cảnh giới an lành để tiếp tục làm Phật tử sống bình an và hạnh phúc trong đời. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.